tu tập trong đạo Phật thì nó cũng có những vấn đề rất quan trọng. Thực ra nó về tâm lý của con người ta, tâm lý của người tu hành, tâm lý của người Phật. Thì chúng ta làm bất cứ một cái chuyện gì đó thì nó cũng có cái tâm trạng của mình trong đó, gọi là cái tâm lý của mình. Thế rồi cũng cùng cái pháp tu như vậy, mà cái người xuất gia thì cái tâm lý của người ta khác, cái người tại gia thì tâm lý của nó khác. Thế cho nên tu đôi khi nó không có giống nhau, hoặc nhiều khi chính vì cái tâm lý này mà trong kinh thường nói gọi là căn tính. Chữ căn tính thì nó sâu hơn, như là phải nói đúng thì nó là cái tâm lý, cái mà bình thường mình gặp phải, cái tâm trạng của mình, tâm lý của mình nó khác nhau. Thì cho nên lúc có nhiều người tu thấy nó thích, thí dụ tu một cái pháp nó thấy thích, có nhiều người thì tu pháp nó thấy không có thích. Nhưng mà cái này nó rất là phức tạp, bởi vì nó tâm trạng của con người nó rất là phức tạp. Thì mình một khi mà mình vào cái tu tập vào cái đạo đó, thì dĩ nhiên là nó phải có một cái mục tiêu của cái đạo, của một cái tôn giáo. Mục tiêu trong đạo Phật đó, nó là đem mình đến cái chỗ giải thoát, giác ngộ, nó tránh cho mình đi những cái nguy hiểm của đau khổ. Cho nên chính vì vậy đó, thì dù là tâm trạng của mình thích hay không thích, nó cũng giống như người uống thuốc. Thuốc nó phải kẹo, thành ra mình không có nói cái chuyện thích. Không có bao giờ mà mình thuốc là nó để chữa bệnh, mà mình bệnh đó, mình không có hỏi về cái thuốc này nó ngon hay không. Nếu mình khỏe thì mình mới hỏi ngon hay không. Thì đó cũng là một cái trạng thái tâm lý. Thường thường cái trạng thái tâm lý đó thì cái người Phật tử ấy, mình cũng không có. Người Phật tử không có nghĩ là mình cần thuốc. Người Phật tử vào chùa học hỏi tu tập vẫn nghĩ là có cái pháp nào cho mình thích, chứ không có nghĩ là mình là người bệnh, mình cần chữa bệnh. Người ta cái tâm lý của Phật tử nó như vậy. Mà nếu mà mình mang cái tâm lý đó, mà mình cũng như mình mang tâm lý của một đứa bé mà nó đòi hỏi ăn ngon mà đi chữa bệnh thì không có được. Thành ra cái pháp ở trong đạo Phật nó không có thể là phong trào được. Nó không thể là phong trào. Nói một cách thẳng ra như vậy, nói một cách đại khái như là ngày nay nó có cái phong trào Phật giáo Tây Tạng. Thành ra mình dễ theo, nhưng mà thực ra đúng đạo Phật nó không có theo phong trào được. Bởi vì chính mình có bệnh, làm sao mình chữa được cái bệnh đó. Thành ra cho dù mình có theo Phật giáo nào hay mình có theo một phong trào trước kia, ví dụ có phong trào Thanh Hải chẳng hạn vậy, nó có những cái phong trào như vậy đó, rồi người ta nghe đồn người ta theo chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái đó thì thực sự theo đạo nó phải theo như vậy. Rồi khi mình vào nghe mà nghe thấy hay, nó không phải là thấy hay thấy dở. Thành ra thực sự theo đạo đó, thì nó cần phải, cũng như là mình đi chữa bệnh cần phải có một y sĩ, nó phải bắt mạch của mình cho nó trúng, biết trúng cái bệnh của mình rồi cho thuốc. Chứ nó không có đơn giản là nó cũng thực sự đúng ra nó không có đơn giản là mình chỉ làm người Phật tử giúp chùa. Cái đó nó thực ra nó chưa phải là theo đạo. Cái đó nó mới là gieo nhân duyên thôi. Mình gieo một cái duyên cho mình có một cái gì đó để mà mình có thể có một cái liên hệ thì nó mới đạt. Còn khi mà mình đã bắt đầu vào sâu rồi đó thì là mình phải uống thuốc. Cái bệnh của mình đối với đạo Phật là cái bệnh đau khổ, cái bệnh phiền não, lo âu, sầu muộn, sợ hãi. Mặt khác của cái bệnh đó nó cũng là bệnh nữa, là cái bệnh mà kiêu mạn, kiêu ngạo, rồi khinh thường, rồi bất chấp này nó không tin gì hết. Đó cũng là một cái bệnh lớn nữa. Thành ra nó có hai cái bệnh, hai mặt. Một cái mặt thì nó chìm xuống và nó sợ hãi. Một cái mặt thì nó lẫy lừng, nó đa đầy một mức. Nó đều là thứ bệnh hết. Thế nên cái thuốc của Phật đó, tức là các pháp của Phật đó, thì cái pháp nào đó, nó cũng nhằm chữa cái bệnh đó, chữa cái gốc đó hết. Thành ra thực sự ra mà mình không có nói là mình thích cái pháp này, pháp kia, Đấy. Tại vì pháp nào của Phật nó cũng là thuốc chữa cái bệnh gốc của mình hết á. Thành ra hết mình có duyên mà mình gặp cái pháp nào đó, mình đều có thể tu tập cái pháp đó được. Thì mình cũng biết là thực sự ra nói về thuốc như vậy là nói về cái pháp Phật một cách cho nó trúng cái nghĩa. Thế cho nên nó có người đời mình thì mình nó phức tạp mỗi người một khác, nhưng mà mình phân thành hai loại. Thì một loại là khi mà đạo Phật trở thành một cái tôn giáo chung cho mọi người thì nó có hai loại. Bao giờ mà đạo Phật mới truyền tới đâu á thì đầu tiên nó cũng nằm ở trên cái thượng tầng trí thức là vua chúa, mà lúc đó nó thì nó chỉ là một cái sự hâm mộ và theo của từng cá nhân trí thức. Bao giờ mà đạo Phật truyền xuống đến người bình dân rồi đó, tất cả mọi người bình dân nó mới trở thành một tôn giáo của cái nước đó. Thì cho đến ngày nay mình cũng thấy là khi đạo Phật vào đến Âu Mỹ này, hiện bây giờ đó, nó cũng chỉ trên hàng trí thức thôi. À, những Phật tử Âu Mỹ mà rất là thuần thành và rất là nhiệt tâm đều là những người trí thức. Còn người bình dân thì chưa. Thành ra đạo Phật vẫn chưa được coi là một cái tôn giáo ở bên hai xứ Âu Mỹ này. Thời xưa ở Trung Quốc nó cũng y như vậy. Vua chúa theo đầu tiên, và các hàng quan, các hàng trí thức ở trong nước theo đầu tiên hết. Thế thì khi mà đạo Phật trở thành tôn giáo của nó thì nó có hai cái, coi như mình phân nó, cho nó dễ là có hai hạng, một hạng trí thức, một hạng bình dân. Thì nó có hai cái tâm lý. Cái tâm lý của người bình dân thì luôn luôn họ thấy là họ phải đương tựa thôi. Còn cái hạng trí thức thì luôn luôn họ đòi hỏi là nó phải có một cái gì đó, một cái ý nghĩa, một cái giá trị đó, là vậy đó. Thì họ mới gọi là chịu phục. Thành ra cái người trí thức thì nó kiêu mạn, nó kiêu ngạo, nó mạn. Còn cái người bình dân thì họ lại coi như họ tự ti, tức là tự mình ti là thấp, tự mình cho mình thấp xuống. Thế thì Đức Phật mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật được. Thế cho nên khi mà mình tu tịnh độ thì các tổ tịnh độ cũng nói cái vấn đề mình không có được quyền tự ti, mà mình phải biết rằng là mình có Phật tính tự ti như vậy, và mình phải tin rằng là mình thành Phật được. Thành ra vấn đề mà tự ti nó cũng là một điều mà ở trong tịnh độ chư tổ tịnh độ bài bác cái lắm. Cái tâm lý của con người mình ở ngoài đời ấy, khi mình vào mình tu trong đạo ấy, thì mình cũng đem theo cái tâm lý nó vào. Nên đôi khi thí dụ người già, người yếu, người bình dân bình thường ấy, bảo thôi tôi tu được cái gì.